Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa các vị, thiền tập nó có khả năng giúp cho sức khỏe các vị rất tốt. Và y khoa nghiên cứu là con người có khả năng sống tới 160 tuổi. Cái ngưỡng cửa già đó là phải bắt đầu từ 140 mới gọi là già. Có một cái bộ tộc ở miền Nam Liên Xô, người ta khảo sát vấn đề này rất là rõ, dân Mỹ nó làm thì rất là chính xác, chứ nó không phải cường điệu như những quốc gia khác đâu. Thưa các vị, nó bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra, nó làm cái gì cũng tới nơi tới chốn. Nó tới nơi đó thì nó thấy 120 tuổi bình thường, vẫn cuốc rẫy bình thường, 140 tuổi răng cũng còn tốt, 150 tuổi dường như lỗ tai vẫn còn thính vô cùng, tới 160 thì ông đó ông mới gọi là tôi bữa nay già rồi đó, 160. Và nghiệm ra thì đời sống của họ nó có nhiều điều nó vô cùng là thích đáng với cái sinh hoạt thiền tập. Điều thứ nhất là đời sống của họ nó tràn ngập niềm vui, nó không có những cái ưu tư phiền muộn bất an gì cả, nó không có những nỗi lo lắng như chúng ta. Điều thứ hai, họ ăn uống rất là giản dị và thiên nhiên. Thưa các vị, lúa mì họ đem vô, họ treo từng chùm, tới giờ ăn họ lột xuống, họ giã cọc cạch rồi cái họ làm liền tại chỗ thôi. Và thậm chí rau cỏ bầu bí chi đó thì họ ra cắt, họ nấu liền, chứ không có cái chuyện là để trong tủ lạnh 2-3 hôm gì ấy. Nó mất đi cái năng lượng sinh động của đất trời nuôi tự thân họ. Họ ăn uống rất là thiên nhiên. Điều thứ ba là họ vô cùng hiếu khách. Khách đến nhà họ hoan hỷ vô cùng. Tâm thức của họ nó mênh mông, nó rộng mở. Một cái hàm nghĩa đó là họ không nghi ngờ ai cả. Họ không có nghi ngờ người kia xấu bụng hay là tốt bụng hết. Khách đến là họ mở lòng ra, họ đón nhận thôi. Họ lòng họ tràn đầy niềm vui, họ sống với niềm vui, ngủ với niềm vui, sinh hoạt trong niềm vui, chứ không có như chúng ta sinh hoạt trong nỗi ủ ê buồn chán, ngủ với chuyện lo âu và phiền muộn. Gặp nhau thì nghi ngờ nhiều hơn là trải lòng ra xử sự với nhau. Tâm thức như thế cho nên họ sống 160 tuổi là chuyện bình thường. Còn chúng ta, thưa các vị, đúng ra thì các vị phải sống tới 180 tuổi. Mình nhìn cái người ta, cái điều kiện dinh dưỡng người ta nó không bằng các vị. Không biết thầy thuốc là chi, còn các vị thì thầy thuốc ở bên lưng, có công ăn việc làm, lật đật mua bảo hiểm, sợ bệnh rồi không ai chăm sóc. Cái điều kiện chăm sóc sức khỏe của các vị tốt vô cùng, ấy vậy mà ta không sống được dai, do vì ta không biết cách sống thôi. Cái đầu của chúng ta nó lăng xăng, nó suy nghĩ, nó đốt năng lượng đời người một cách vô tội vạ. Người ta làm mọi việc nhưng mà làm giàu năng lượng đời sống chứ không có đốt năng lượng như chúng ta. Và cái chuyện nó vô cùng dễ hiểu là các vị hình dung là mình làm mọi việc bằng niềm vui thì nó không mệt, mà mình làm mọi việc bằng cái sự chán chường thì nó uể oải, nó mệt. Và khi vui thì không hề có tật bệnh gì phát sinh cả. Mình chưa nói đến cái niềm vui sự tu tập, cái niềm vui của trần thế thôi, bỏ một bộ tứ sắc ra ngồi cả ngày không đau lưng. Thế thì dẹp cái bộ bài đi thì bắt đầu đấm lưng à. Đi chơi cả ngày không thấy mệt mỏi gì cả, mà về nhà bắt làm chút việc thì ẹo qua ẹo về. Thế thì các vị thấy một điều rất dễ, đó là khi niềm vui đến thì chúng ta làm mọi việc bằng cái loại năng lượng đó, sinh động, nó nuôi dưỡng vô cùng. Cho nên niềm vui là sự nuôi dưỡng sức khỏe. Người ta không phải sống bằng cơm với gạo, mà người ta còn sống bằng những niềm vui của cảm thọ nữa kia. Không cần cho ăn, chỉ cần khen câu ôi sao mà đẹp dữ vậy, thế thì mình vui được cả ngày rồi. Chê một câu thôi, không thèm nhìn mặt thôi, là mình rầu cả đời rồi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ là niềm vui nó là một loại năng lượng nuôi dưỡng các vị. Và thiền tập, thưa các vị, nó có khả năng nuôi dưỡng chúng ta. Nó làm cho chúng ta có được cái sự hỷ lạc nhất định. Rồi khi mình tu rồi thì cái chuyện chăm sóc mình, thưa các vị, nó không có đổi nhiêu khê cầu kỳ lắm đâu. Nó vừa đơn giản, quan trọng nhất là nó không có tốn kém, không có tốn tiền chi cả, mà nó giúp cho sức khỏe của các vị tăng trưởng, rồi nó làm cho hạnh phúc các vị tràn đầy, rồi nó cũng làm cho hạnh phúc người thân của các vị tràn đầy luôn. Ta mà hạnh phúc, ta có niềm vui thì cái điều tự nhiên là niềm vui đó nó tìm mọi cách nó đến với người thân ta. Rồi ta phiền não, ta bất an thì phiền não bất an ta nó cũng tìm mọi cách nó đến với người thân ta, phải không? Ở gần thì nó đến, tất nhiên ở xa thì nó đến không? Đến chứ. Mấy điện thoại gọi lên nó đến. Có khó gì đâu thưa các vị. Cho nên các vị mà tu được thì các vị tạo thành một cái trường năng lượng nó vô cùng sinh động. Nó nuôi dưỡng tự thân mình, nó nuôi dưỡng những người thân của các vị. Này vợ ta, này chồng ta, này con ta, này bố ta, này mẹ ta. Rồi thế giới vô hình cũng thế, nó cũng nhờ cái trường năng lượng vô cùng sinh động của các vị tu tập phổ vào. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu rất là tuyệt vời. Ngài nói nếu phiền não là một loại năng lượng nó tác động vào tâm thức con người ta, nó có tính lây lan, không có giới hạn, thế thì bồ đề tâm nó cũng có năng lực, nó tìm mọi cách nó lây lan vào tâm thức người ta, và nó cũng vô giới hạn, nó có khả năng tác động vào trái tim của người kia một cách rất là trực tiếp, thưa các vị. Và từ điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, chỉ cần các vị thực tập thôi thì năng lực tu của các vị, niềm vui của các vị, sự an bình tĩnh lặng của các vị, nó cũng là một loại phó sản của bồ đề tâm, nó tìm mọi cách nó lây lan, nó đến với trái tim của bao nhiêu người rất là dễ dàng. Và cái chuyện này nó vô cùng là tự nhiên khi các vị tu tập được. Điều thứ hai, ai cũng có khả năng làm điều này, chứ không phải cái chuyện này nó dành cho một số vị có điều kiện, có căn cơ, hay là nó đã từng tu học gì lâu bền cả. Ai cũng có khả năng làm khởi phát trái tim của mình, trong trái tim của mình năng lượng lành thiện, năng lượng tươi tu tập, năng lượng yên bình, cái sự tĩnh lặng, thưa các vị. Điều này nó rất là tự nhiên và rất là dễ. Nếu mà mình trân quý đời sống mình thì mình đủ thông minh để làm điều này thôi, chứ không cần cái điều kiện chi thêm nữa cả. Nếu nói là điều kiện để tu thì dường như không cần thiết. Các vị đã dư điều kiện để tu chứ không phải thiếu. Cái điều quan trọng nhất đó là có tu hay không tu mà thôi, chứ còn đừng đòi hỏi một điều kiện gì thêm nữa cả. Bớt đi thì có chứ đừng đòi thêm nữa. Đó là vấn đề đầu mình chia sẻ để các vị thấy. Nếu chúng ta khéo một chút thì dành 5 phút, 3 phút tọa thiền, khéo một chút thì dành 5-10 phút khi xả thiền thì đã chăm sóc sức khỏe mình rồi. Khéo một chút thì sắp xếp trong gia đình của các vị để có một cái thiền đường. Nói cho nó quay, nhưng mà cái thiền phòng thì nó đúng hơn, phải không? Sắp xếp thành một cái thiền phòng để mình tu. Và mình tu được thì thưa các vị, cái thiền phòng đó nó trở thành một cái nơi chốn nuôi dưỡng, nó làm thành cái bề dày đời sống tâm linh của các vị, đâu phải khó. Mình phải mất nửa giờ, một giờ lái xe mới tới chùa, trong khi mình có khả năng tạo thành một cái thiền đường trong đời sống của chính mình để tu, để nuôi dưỡng mình, không có tốn mấy phút lái xe gì cả. Cần thì vô đó là có cái thiền đường liền, và đâu có thiếu đâu. Đó là điều đầu mình chia sẻ, nó rất là thực tiễn để cho các vị ứng dụng vào đời sống tu của các vị. Thế rồi việc thứ hai chúng ta đi vô đó là làm thế nào để xây dựng được tịnh độ ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi hoàn cảnh mình sống, ngay nơi thân tâm của mình. Chừng như cái chủ đề của khóa tu là tịnh độ hiện tiền, phải làm cho nó hiện tiền, chứ bằng không thì mình cứ nghĩ là tịnh độ ở vẩn vơ ở phương trời xa, mình phải chạy đi, phải tìm. Trong khi đó, các Các vị mà khéo một chút thì các vị làm cho tịnh độ có mặt liền ngay nơi gia đình của các vị, ngay nơi thân của các vị, ngay nơi tâm của các vị, chứ không phải là chạy đi đâu cả. Để mình coi coi nãy giờ nói chuyện được tiếng đồng hồ chưa. Chưa hả? Mới có 50 mấy phút thôi, còn 30 phút nữa. Trong kinh Di Ma Cật có một câu rất là hay: dường như phẩm đầu của kinh Di Ma Cật, phẩm Phật Quốc hay là phẩm chi đó, tôi nhớ là kinh Di Ma Cật được học tới 4-5 năm ở Sangha rồi. Rồi học xong rồi tôi cũng trả lại cho Đức Thế Tôn, là tôi không có nhớ gì trong kinh Di Ma Cật. Lâu lâu thì nhớ một vài câu. Đó là Đức Thế Tôn bảo với các vị Bồ Tát Tha Phương, các vị Thinh Văn, đệ tử hiện tiền, nói rằng: tùy vào phước của chư vị Như Lai mà quốc độ của các ngài tương ưng với phước của ngài. Ví dụ như phước của cảnh giới bất động, do vị Đức Như Lai đó phước đức rất là dày, cho nên đất nước của ngài được hình thành từ lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Các vị Bồ Tát thì vị nào vị ấy cao lớn hiên ngang như những hòn núi Tu Di, xinh đẹp vô cùng, phương phi vô cùng. Rồi trong hội chúng có một người khởi nghi, đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói: không biết cái ông cụ Thích Ca của mình làm ăn ra làm sao mà đất nước ta bà này nó không đẹp gì cả. Này là gò nóng ao hồ, này là chúng sinh tràn đầy nghiệp ác, này là gai góc, này là độc trùng, này là ác thú. Không biết Đức Thế Tôn của mình tu thì cũng hà sa kiếp, từng thí thân như cọp đói, mà sao đất nước của ngài nó không theo cái nghiệp của ngài mà nó hoàng kim lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não như cảnh giới của Đức A Di Đà, hoặc là của Đông Phương Như Lai, hoặc là của ngài Bất Động. Và khi Xá Lợi Phất khởi nghi như thế thì lo kế Phạm Vương, tức là những vị trời có mặt trong pháp hội, nói: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ như thế nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy cảnh giới ta bà này nó xinh đẹp giống như là cảnh giới của Đức Bất Động Như Lai hay là cảnh giới của Đức A Di Đà vậy, không khác. Rồi Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, để ta cho ngươi thấy cái cảnh giới thật của cõi ta giáo hóa. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là ngài là vị giáo chủ của hành tinh này. Và mình hay xướng lễ cái câu là hiện tọa đạo tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có hàm một cái nghĩa, đó là ngài hiện còn đang ngồi trên đạo tràng giáo hóa chúng sinh nơi cõi đời này. Và thưa các vị, sau khi Thế Tôn nói với ngài Xá Lợi Phất câu nói ấy rồi thì ngài mới đưa cái ngón chân ngài ấn mặt đại địa này. Và chỉ cần tay thế bàn chân Thế Tôn chạm mặt đất này thì Xá Lợi Phất mới ngạc nhiên vô cùng, giống như là lạc vào chiều không gian khác. Ngài thấy tự nhiên là đất nước này nó vô cùng xinh đẹp, hương thơm ngạt ngào, không có cái cây cỏ nào không xinh đẹp cả, không có gò nóng ao hồ, không có hôi hám xú uế, không có độc trùng độc vật gì cả, và chúng sinh trên hành tinh này nó vô cùng xinh đẹp. Và cái câu trong kinh văn gọi là Như Lai ấn túc đại địa phát quang, tức là khi Đức Như Lai ấn ngón chân xuống hành tinh này thì đại địa liền bừng ánh sáng. Và từ cái điều này chúng ta nghĩ như thế nào về cái cõi chúng ta gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ này? Ai cũng nói là đây là ngũ trược ác thế, phải không? Vạn trược, chúng sinh trược, kiếp trược, vân vân, tới năm thứ trược. Thế nhưng mà thưa các vị, Điều đó nó không đúng lắm đâu. Có một mảng kinh văn thì Thế Tôn nói cõi này là ác trược, để làm chi? Để khích lệ chúng sinh đừng có thả trôi đắm nhiễm vào những cái thứ loại, những cái dục lạc phù du nó rất là mong manh, để khởi phát tâm lành để tu tập. Thế nhưng mà trong văn học Đại Thừa thì ngay cảnh giới này, đó là cảnh giới bất động à. Đây là hành tinh mà Đức Thế Tôn chọn để làm đạo tràng giáo hóa. Tùy vào tâm thức của các vị nó ở cái tầng nào, ở cái cung bậc nào, thì các vị có cái nhìn về hành tinh này như thế ấy. Ví dụ tâm thức của chúng ta mà nó tràn đầy phiền muộn thì chúng ta về tới nhà chúng ta thấy cái nhà này là cái địa ngục. Thế nhưng mà tâm thức của các vị nó đang rạc rào niềm vui thì các vị về nhà các vị thấy nhà của các vị nó tỏ ánh sáng rạng rỡ. Không cần nói chi nhiều, hôm nào các vị thấy thằng con trai của mình nó đi về miệng nó quýt sáo vang hết, nó hát sùm từ ngoài đường đi vô, nó không cần biết đất trời chi thì biết là lòng của nó tràn đầy niềm vui rồi đó. Nó bị thần ái tình bắn vô tim một mũi tên rồi, cho nên nó thấy đất trời màu hồng hết. Dù rằng trời hôm ấy trời đang sẫm tối vì chuyển mưa, thế nhưng với cậu con trai đó thì cậu thấy đất trời màu hồng rất đẹp. Thì tâm thức ta thưa các vị như thế nào thì nó có cái nhìn về điều kiện sống như thế ấy. Và từ cái ví dụ đó rồi các vị nhìn lại chư Như Lai cũng như vậy. Với con mắt phàm phu chúng ta thì chúng ta thấy nơi cảnh giới này nó vô cùng phức tạp, dữ nhương. Thế nhưng mà với các bậc thánh thì thấy đây là hành tinh mà Ngài có mặt để giáo hóa. Và điều thứ nhất mình xin chia sẻ để đi vô cái điều mình muốn nói, đó là thế này. Mình hình dung là chó là một loài động vật nó rất gần với loài người. Cái sự thông minh của nó gần với loài người vô cùng. Và nếu nhìn bằng con mắt nghiệp thì thưa các vị, một là nó sẽ bước lên cái bước kế tiếp làm người. Thứ hai là từ cái loài người tạo nhiều nghiệp tội cho nên rớt xuống một cái loài gia cầm gần với loài người là loài chó. Thế mà chưa có cái gì mà nó tàn độc bằng con người sát hại sinh mạng loài chó để ăn thịt. Và thưa các vị, thịt động vật nó nhiều vô kể, lội dưới nước không biết cơ mang nào mà nói. Và loài gia cầm thì thiếu gì thế mà người ta đỡ đan tâm là ăn thịt những cái con, những cái con thú nó gần gũi, nó thông minh gần với loài người. Và mình hình dung là trên đất Mỹ này, anh mà đánh chó thôi, anh hành hạ chó thôi thì cảnh sát nó biết là nó gọi, người bên cạnh biết là gọi cảnh sát tới là anh có nước đi tù thôi chứ không có cách gì khác. Và nếu người ta phát giác ra gia đình kia mà ăn thịt chó thì thưa các vị, thậm chí con các vị mà nó biết các vị ăn thịt chó thì nó cũng tẩy chay các vị, nó cũng gọi cảnh sát bắt các vị liền. Mình chưa nói cái chuyện gì hơn, hãy nhìn về đời sống để thấy là cái sự lành thiện. Nếu mà nhiều con người cùng tập trung lại trong một xã hội thì xã hội đó nhất định là văn minh và tiến bộ, nhất định là phát triển thôi. Còn một xã hội mà nó tập trung rất là nhiều người ác như thế thì cái chuyện gì phát sinh? Không chiến tranh, không hoạn họa, không nghi kỵ, không thù hận. Bây giờ thì nó sẽ là cái điềm triệu có mặt trong tương lai thưa các vị. Tại vì cái nghiệp ác nó dày đến nỗi là đất trời cũng phải u ám, cũng phải kinh sợ, cũng phải rên la. Thế thì không có cách gì vượt thoát khỏi cái nạn tai hoạn họa cả. Và trong một cái nước ác như thế, tâm thức người ta nó tràn đầy thù hận và ác động như thế, thì họ quanh quanh họ chọn cái người lãnh đạo quốc gia cũng phải cùng tương xứng với nghiệp của họ để làm người lãnh đạo quốc gia thôi. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn thưa các vị, tùy vào tâm thức của con người như thế nào thì hình thành xã hội như thế ấy. Tùy vào tâm thức con người như thế nào thì hình thành gia đình như thế ấy. Tùy vào tâm thức tu tập của ta như thế nào thì hình thành con cái chúng ta trong tương lai như thế ấy. Cái này nó dội quá, khó chịu quá. Thưa các vị, là trong quá khứ ông bà ta có nói một câu là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mình nghe tưởng chừng như vô lý. Cái nghiệp của tôi thì tôi mang, chứ tại sao tới con cái của tôi? Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Không phải nghiệp của các vị mà con các vị gánh đâu. Mà do vì điều thứ nhất là nghiệp ác của ta đầy, cho nên khiến cho những chúng sinh mà nó cùng một tần số tâm thức nghiệp như mình, nó ghé lại mình, nó chọn mình để có mặt giữa trần đời. Đó là mình nói theo cái nhìn nghiệp chảy, cái dòng nghiệp của kinh văn dạy, nhân quả nó di truyền. Nhìn theo cái chiều cảng gần, đó là thưa các vị hành xử như thế nào, các vị hung dữ như thế nào, hờn giận như thế nào, bất an như thế nào, thù hận như thế nào, thì cái điều đó nó tràn ngập không gian gia đình của các vị nhuộm đọc tâm thức con cái của các vị như thế ấy. Mình hình dung điều này thôi. Mình hình dung là trong quá khứ mình bị bà mẹ chồng bà hành cho, mình chán vô cùng. Mình hứa với lòng rằng ta mà có con trai, ta cưới dâu thì ta không có giống với cái bà mẹ chồng này, ta không có giống với mấy cái mụ o chồng nhọn mồm như thế này đâu. Thế nhưng mà đi quanh quanh cái các vị có con trai, các vị cưới dâu, các vị hành xử y như bà mẹ chồng của các vị trong quá khứ. Mình hình dung rằng cái thời giao, cái buổi giao thời của Tự Lực Văn Đoàn, họ viết về những cái hình tượng của bà mẹ chồng với nàng dâu trong quá khứ. Đó là thảm cảnh xã hội Việt Nam, phải vậy không? Ai đọc cũng chán cả. Ai đọc cũng thấy cái điều này nó vô cùng phiền muộn. Nó là một cái độc tố làm băng hoại, làm phá hoại xã hội. Thế nhưng các vị hình dung là từ cái thở Tự Lực Văn Đoàn có mặt tới hôm nay bao nhiêu năm? 50-70 năm đi qua, tức là nửa thế kỷ đi qua của loài người rồi. Nhưng mà trong cộng đồng người Việt đâu có hiếm gì những bà mẹ chồng hành xử nó vô cùng cay đắng với nàng dâu, có phải vậy không? Thậm chí các vị nhìn lại tự thân các vị coi, dường như cũng giống như thế. Đành rằng ta bỏ đến nước Việt Nam, ta có mặt ngay nơi đây, nhưng mà các vị dường như hành xử không khác ngày xưa là mấy đâu. Các vị chọn vợ cho con, chứ các vị có phải chọn vợ cho các vị đâu. Thế mà các vị bảo rằng con nhỏ đó tao không ưa, đừng có cưới. Nhưng mà kỳ thực các vị có cưới nó đâu, con các vị nó ưa, chứ các vị có ưa làm gì. Và đâu cần mình phải chỏ miệng vào đời sống gia đình của con mình. Thế nhưng mà không có một bà mẹ nào mà không có dòm ngó về đời sống của con trai mình với nàng dâu. Chừng như cái chuyện này nó là cái điều gì, nó lặp lại ngàn vạn đời. Thế thì thưa đại chúng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó có một cái hàm nghĩa sâu, đó là dòng nghiệp của những chúng sinh nó cùng tương ưng với các vị, cho nên nó ghé các vị để nó nhận cái nghiệp. Gần nó là chi? Gần nó là chi? Là các vị đã truyền cái hạt giống phiền muộn, bất an, cay đắng vào thế hệ con các vị ngay hiện đời. Ta ghét bà mẹ chồng ta vô cùng, nhưng mà ta hành xử giống y như bà. Ta không ưa mẹ ta, thế nhưng mà ta học cái việc làm người đàn bà, học từ ai? Học từ mẹ ta. Ta ghét ông bố ta, thế nhưng mà các vị học cái tư cách để sống giữa đời, học với ai? Cái người gần nhất là bố ta. Cho nên quay chúng ta kế thừa cái dòng chảy của nghiệp từ bố truyền qua ta là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, trở lại vấn đề mình muốn thưa rất là sâu sắc, đó là các vị như thế nào thì các vị truyền đạt hạt giống ấy cho con các vị như thế ấy. Các vị làm cho đời sống mình hạnh phúc thì con các vị tự nhiên nó thưởng được hạnh phúc. Các vị tu tập tâm các vị tràn đầy lành thiện thì các vị không cần dạy, con các vị cũng lành thiện. Các vị tu tập được, các vị luyện các vị vô già lam này, vô đạo tràng này, các vị không cần nói, nhưng mà các vị cũng có tác động được vào cho những người bằng hữu các vị tu. Còn các vị mà vô đây mà không tu thì các vị cũng ném, các vị cũng vung vãi phiền muộn của các vị vào người. Đó là điều tự nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta từ nơi câu kinh này để nhận ra, đó là ta như thế nào tạo thành hoàn cảnh ta như thế ấy. Nếu ta là Phật thì ta bấm ngón chân xuống hành tinh này liền biến thành hoàng kim. Nếu ta là phàm phu thì ta lên cảnh giới cực lạc, ta bấm ngón chân xuống thì cực lạc cũng thành cõi ta bà quế độ như hành tinh này thôi, không khác. Ta như thế nào thì hoàn cảnh chung quanh như thế ấy, ta như thế nào thì quốc độ ta ở như thế ấy, nghiệp ta như thế nào, ta ở đâu thì hoàn cảnh chung quanh nó xoay theo nghiệp của ta như thế ấy. Nghiệp chúng ta là một chúng sinh đầy phiền muộn, bất an, thù hận. Đưa các vị lên thiên giới, các vị ở trong lầu vàng thì các vị cũng làm cho lầu vàng trở thành địa ngục như chơi, không khác gì cả. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị có một cái nhận diện là chúng ta cứ rủi rong, cứ xuôi ngược, cứ mong muốn bỏ chỗ này chạy chỗ kia, cứ mong muốn là thành lập đạo tràng này đạo tràng kia, trong khi cái đạo tràng vô cùng quan trọng là ngay nơi nhà của các vị, ngay nơi hoàn cảnh của các vị. Đó là cái điều quan trọng chúng ta nhớ đầu tiên. Đó là cái điều thứ nhất, mình xây dựng cái đạo tràng ngay nơi đời sống của mình, ngay nơi không gian của các vị đang sinh hoạt. Thế thì điều thứ hai, ngay nơi thân này, ngay nơi thân tâm này. Ý thứ nhất đó là tịnh độ ngay nơi hoàn cảnh nha. Ý thứ hai, xây dựng tịnh độ ngay nơi thân này. Ngay nơi thân tâm này. Thông thường chúng ta có một cái bệnh rất là quen, đó là mình cứ thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân, thấy nhà người ta đẹp hơn nhà mình, thấy cái chi nữa, thấy con người ta dễ thương hơn con mình. Và cái chuyện này nó nối dài chứ nó không có dừng, thưa các vị. Cái gì của người ta đều hay cả, còn của mình thì mình không thấy nó quý. Lúc nào thì các vị thấy nó quý? Mất rồi mới thấy quý, đúng là như vậy. Có một ông chồng, dù là ông không có phải là giỏi giang chi, không có nhờ cậy điều gì, mình cứ tưởng đây là cái của nợ. Thế rồi một mai ông ra đi rồi, thưa các vị, mình mới cảm thấy là vô cùng là trống trải. Ví như ông còn đó, ông chẳng cần làm chi, ông ngồi đó thôi, ấm cúng gia đình biết mấy. Rồi bây giờ tìm lại thì tìm không ra. Cái lúc người ta còn sống thì hất hủi, không tiếc lời, sỉ vả. Rồi tới lúc người ta ra đi thì thưa các vị, tìm lại đâu có hề tìm ra được đâu. Thường thường đời sống này nó là như vậy. Mất rồi mới quý. Quý rồi ân hận thì thưa các vị, chuyện đó vô cùng muộn màng. Đó là mình nói việc bên ngoài. Thế rồi ngay nơi thân các vị, các vị thấy là nó không bằng ai cả. Đứng thì không cao bằng anh Mỹ, đen đúa không có trắng trẻo bằng người ta, mũi thì nó không cao bằng người ta, và mọi cái gì cũng thua cả. Thế nhưng mà các vị tìm ra một cái hình hài khác để xài coi có được không? Không. Mất một hình hài tứ đại này rồi, thưa các vị, có khi chìm trong ba cõi sáu đường, mất triệu triệu kiếp mới có thể có được một hình hài người. Mà có một hình hài người rồi, gặp Phật Pháp, thưa, có khi cũng không phải dễ. Các vị mà có phước lành lên đến cõi trời, nên đó tìm không có Phật Pháp. Và nếu có Phật Pháp thì cũng không tu được đâu. Tại sao vậy? Đơn giản một điều, lâu lâu tôi hình dung là những đứa bé người Mỹ nó tới Lộc Uyển, nó chơi, nó chạy quanh quanh đó. Tôi nghĩ là mấy cái thằng bé này tới lớn thì đừng hòng nó ném hương vị Phật Pháp để nó tu được cho bất công. Đành rằng lúc nhỏ thì nó đến chùa, nó giữ những khóa tu, nhưng mà thưa các vị, khi nó đi vào trung học, đi vào đại học rồi thì chuyện gì phát sinh? Thì giờ học không có một phút giây hở để nó làm cái chi khác cả. Ngoài cái thì giờ học hành đáp ứng đối phó với cái chương trình học đường, rồi cái thì giờ còn lại là nào bạn nào bè rủ đi chơi. Và thưa các vị, những cô gái tóc vàng mắt xanh nơi đất nước này nó tràn đầy như những thiên thần. Tôi đố mấy đứa con trai Mỹ mà có khả năng nó vượt thoát khỏi bàn tay của các cô gái lượm đó. Thế thì có được cái điều kiện học Phật Pháp đi tu dường như nó vô cùng mong manh. tôi quán chiếu lại đời sống tôi, tôi nghĩ Phước Tịnh ơi, nếu mà mi không có thành đạt được, chứng nghiệm được quả giải thoát hiện tiền, rồi mi trở lại đây mi làm anh chàng Mỹ, mi có khả năng tu không đây? Thưa quý vị, rất là mong manh. Tại vì nguyên cả một xã hội nó xô dạt mình. Đó là nói chuyện ngay hành tinh này. Rồi mình nói chuyện xa, ví dụ như lên cõi cõi trời, lên cảnh giới chư thiên. Thưa các vị, đọc vô văn học A Hàm rồi mới thấy. Ta biết là thời Thế Tôn tại Tiền có một người vô cùng có phước, đó là Ngự Y Kỳ Bà. Ông chữa bệnh cho Tăng Ni trong tu viện Trúc Lâm của Đức Thế Tôn. Và tới chừng ông mất thì thưa các vị, ông sinh lên cõi trời làm một vị thiên đế. Và một hôm vào mùa ăn cư, chư Tăng bị bệnh kiết lỵ, bị bệnh tháo dạ, uống thuốc nhiều không hết cả. Thế Tôn nói này một kiền liên, ông lên hỏi đệ tử ông á, Ngự Y Kỳ Bà ngày xưa dường như rất giỏi trị cái bệnh này, ông hãy hỏi để về trị cho chư Tăng. Thế là một liên lên gặp Kỳ Bà đang là một vị thiên đế, rong xe trời chạy đi chơi. Kỳ Bà gặp Mục Liên nói, chào thầy, thầy mới lên. Rồi ông dông xe ông chạy mất. Thế là Mục Liên phải chạy theo. Nói này Kỳ Bà, tao muốn hỏi tao. Dạ chào thầy, hắn lại chạy xe đi mất. Lần thứ ba Mục Liên mới vận thần thông nắm chiếc xe trời lại. Nói này, tại sao mà mi vội vàng tất bật chạy đi vậy? Mi gặp ta là thầy của mi, là thầy bổn sư của mi dưới trần thế. Tại sao mi không có dừng lại để cho ta hỏi đâu điều? Nói thưa thầy, con mà dừng lại thì mấy cái nàng tiên con chạy mất làm sao, cho nên con phải rước theo chứ. Thì có vị hình dung là trên cõi trời nó là như thế, người ta đua theo dục lạc, người ta không có thì giờ đâu. Thế là Mục Liên mới nói là ta lên đây có một việc duy nhất, ngươi phải trả lời rồi ta buông xe cho mi, ngươi chạy theo mấy nàng tiên. Nói thưa thầy, thầy nói mau đi rằng con đi. Mục Liên nói, ngươi hãy nói cho ta biết là thuốc gì để trị bệnh chư Tăng đang bị bệnh tháo dạ. Anh nói, thưa thầy là thầy chỉ cần biểu chư Tăng uống nước nóng vào. Nếu bây giờ thì người ta dùng một cái phương pháp là pha một bao nhiêu phần đường, bao nhiêu phần muối đấy, để nó cân bằng cái lượng lượng nước của cơ thể. Ngày xưa thì thưa các vị là Ngự Y Kỳ Bà đã bảo các thầy là cứ uống nước nóng vào rồi tự nhiên nó hết thôi, không cần phải lo lắng, không cần ăn cái gì chật cả, chỉ uống nước nóng vào thôi. Thưa các vị, sau đó thì Mục Liên về thưa với Đức Thế Tôn là Ngự Y Kỳ Bà bài cho cái phương pháp đó. Nhưng mình dẫn chuyện đó để thưa với nhau, đó là thế này. Tâm thức của chúng ta nó cứ rượt đuổi ở nơi này, nó hướng nơi kia nó hướng nơi nọ. Thậm chí là các vị hình dung là lên trên cõi trời mà tâm thức không dừng thì các vị cũng không có điều kiện để mà tu tập. Và nói như thế để quy chiếu là một điều là ngay nơi trần thế này, ngay nơi thân tâm này, nếu các vị không tu được thì các vị đừng hòng tìm một nơi chốn nào để tu được cho mất công. Nếu ngay trong hoàn cảnh của các vị, ngay nơi đời sống các vị mà các vị không thiết lập tịnh độ được thì đừng hòng đến một nơi nào để tìm cho có một cái cảnh tịnh độ để chúng ta an thân lập mạng và tu tập được. Nơi cõi trời không phải điều kiện ưu tú để ta tu. Thấp hơn cõi người như là loài động vật, hoặc là thấp hơn nữa nó là những cảnh giới trong thế giới vô hình, ngạ quỷ, súc sinh, Atula v.v. đều không có điều kiện để tu. Và cái điều mình chia sẻ như thế để các vị biết rằng không có gì quý bằng hình hài của các vị đang sử dụng đây. Nếu các vị không có mời gọi năng lực tu làm dày đời sống các vị thì các vị sẽ chạy mãi, chạy ngược, chạy xuôi, và chạy từ lúc trẻ cho tới bây giờ đã già, rồi bây giờ già rồi thì chạy nữa, chạy tới bỏ hình hài này, không có được một nơi chốn nào để có thể giúp cho ta an ổn để ta tu tập được, nếu không biết thiết lập tịnh độ ngay nơi thân tâm của chúng ta. Hãy chấp nhận rằng nơi đây là nơi có điều kiện tốt nhất để tu thì các vị mới dừng được cái tâm thức ngược xuôi lăng xăng của các vị. Và nếu mình lấy đi cái tâm thức tràn đầy ganh tị, mong muốn hạnh phúc hay là mong muốn một cái điều kiện gì khác thì các vị liền an ổn có mặt chứ không cần làm cái gì thêm nữa cả. chấp nhận ta như thế này, chấp nhận hoàn cảnh ta như thế này, không cần rượt đuổi, không cần tìm cầu, không cần ngược xuôi. Thế thì các vị liền cảm thấy rất là bằng lòng, rất là an ổn với đời sống của chính các vị. Thì ngay nơi đó sự bình an nó tới rồi, ngay nơi đó là thiết lập được đạo tràng để tu rồi, chứ chưa cần làm gì thêm nhiều nữa cả. Đó là cái ý niệm ban đầu ngay nơi thân tâm này. Đó là một loại củ ý mà không có thứ củ ý nào có thể bì được. Ngay nơi thân tâm này, nếu không thiết lập đạo tràng để tu học được, thế thì các vị đừng hòng tìm một nơi nào khác. Đó là điều thứ nhất. Rồi ý thứ hai, ngay nơi thân tâm này có trễ lắm không? Với người trẻ thì họ nghĩ rằng chắc chưa trễ. Với người 70 thì trễ chưa? Vẫn chưa trễ, thưa các vị. Nếu anh 70 thì anh vẫn còn trẻ mà, 71 mới già chứ. Nếu anh 80 thì vẫn còn trẻ, 81 mới già chứ, 80 vẫn chưa già. Và cuối cùng thưa các vị, ta vẫn còn cơ hội do vì ta còn sống. Có phải vậy không? Ta chỉ không có cơ hội khi ta không còn thở thôi. Nếu ta còn thở vào thở ra thì vẫn còn cơ hội để ta tu. Thậm chí là thưa các vị, ta vẫn còn cơ hội do vì ta chưa ngồi trên chiếc xe lăn. Ta vẫn còn cơ hội do vì ta chưa bị người ta cắm nhiều ống vào mũi, vào bụng, vào miệng để ăn, để uống, để thở. Ta vẫn còn có một cái tự chủ nhất định, chưa đến nỗi là đi phải 2-3 người dìu. Thế thì các vị đừng có bảo rằng cơ hội không có nơi tôi, đừng có bảo rằng quá muộn. Thưa, vẫn còn điều kiện, vẫn còn nhiều cơ hội tặng cho chúng ta để chúng ta tu. Cho nên không có cái gì gọi là buồn chán, không có gì và phải cầu cạnh van xin ai hay là cái điều kiện gì khác nữa cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm, nếu khéo thì các vị liền là người vô cùng phúc lạc, do vì các vị vẫn có điều kiện đủ đầy để tu. Đó là ý thứ hai, ngay nơi thân tâm này, nếu khéo thì các vị liền có thể thiết lập được đạo tràng vô cùng an ổn để tu tập. Thưa đại chúng, rất nhiều vấn đề mình nghĩ thôi thì nói cũng không hết. Nhưng mà ngần đó gợi ý để làm chi? Để tặng nhau một món quà, đó là các vị hãy trân quý thân của các vị. Tại vì không thể thiết lập đạo tràng nên nơi cảnh giới mông lung, cũng không thể thiết lập tịnh độ nơi nào khác, ngay nơi hoàn cảnh của các vị, ngay nơi gia đình của các vị. Khéo tu thì mọi thứ nó đều chuyển theo tâm của các vị cả. Mình đừng có nói là gia đình tôi chỉ có mình tôi tu thôi, bao nhiêu người phá rối, bao nhiêu người chống trái, họ không có đồng thuận với tôi, chướng duyên vô cùng. Thưa, cái đó không đúng đâu. Cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện hình thức bên ngoài ghê gớm đâu, cho nên không có chướng duyên. Khi nào người ta bắt các vị là phải mang cái sao chuỗi rất dài lượm thượng như các thầy, đi đâu cũng khệ nệ, thế thì nó chướng. Còn này các vị cứ sống thảnh thơi giữa trần đời, và thiền tập là một pháp môn, nó không có chướng ngại gì trong đời sống xã hội cả. Tôi ví dụ, các vị hít vô, các vị nhận biết hơi thở đang vô, thở ra các vị nhận biết hơi thở đang ra. Các vị đang đi làm nhưng mà có chừng 2 phút rảnh ra ngồi nghỉ, ta ngồi thừa người ra, dựa vào ghế, ta đặt tay vô bụng, ta thở vào thở ra. Có trời mà biết các vị đang tu với ai mà biết. Không có hình tướng, không có điệu bộ gì cả, không có kiểu cọ gì. Ta tu ta biết thôi mà. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi các vị thực tập như thế thì các vị làm cho cái năng lượng lành thiện, yên bình, tĩnh lặng của các vị nó vô cùng là nó vô cùng mạnh, nó lây lan đến những người bằng hữu xung quanh, rồi người ta sẽ có cảm tình với các vị, thương mến các vị, quý trọng các vị nữa là khác. Mình không tu á, mình tạo cái năng lượng vô cùng xung động. Còn nếu mình tu thì các vị có thể mang cái sự thực tập này đến khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi chốn công ăn việc làm nào không có gì trở ngại cả. Thế thì thưa đại chúng, là cái chuyện tu hay không là do chính các vị có thực tập hay không, chứ không có gì gọi là trở ngại cả. Và khi mình thiết lập được điều này thì thưa đại chúng, rõ ràng là mỗi một ngày của đời sống các vị không có hề phung phí một ngày nào Và các vị không cần tìm một cái đạo tràng nào khác ngoài cái điều kiện đang sống, hoàn cảnh đang có của các vị. Hãy ứng dụng cái sự tu tập của mình vào mọi nơi, vào mọi chốn, vào mọi lúc của một ngày. Thế cho nên thiết lập đạo tràng gần nhất là các vị thay đổi tất cả những cái sinh hoạt bình thường, thay vì nó phàm tục, thì các vị lồng cái sinh hoạt tu của các vị vào, thì mọi nơi đều là đạo tràng tu tập cả. Thì ngay bây giờ nơi nào cũng là tịnh độ hiện tiền cả. Nhà của ta lúc trước thì ta phiền muộn vô cùng, nhưng bây giờ ta thấy nó là đạo tràng, nó là tịnh độ hiện tiền trong đời sống của chúng ta. Rồi các vị nhận ra một điều là ngay chính thân tâm này đó là tịnh độ. Nếu ta khéo, ta bằng lòng với đời sống mình, thì mình thiết lập được sự cân bằng ngay nơi thân. Và chỉ có một phương pháp này thôi. Thì các vị tu mà nó không có chống trái gì với cuộc đời, nó không có làm ai khó chịu cả. Và càng thực tập điều này thì càng giúp được cho người thương của ta, gia đình của ta, thế hệ con em của chúng ta, nó đi vào cái con đường tu tập, đi vào con đường tâm linh rất dễ dàng. Và cái điều cạn nhất là sự đóng góp của mình cho hạnh phúc của gia đình mình rất là lớn. Bằng không thì thưa các vị, mình nói tu thì nghe rất là hay, nói như thánh như tướng, thế nhưng mà mình là cái nỗi bất hạnh rất lớn cho gia đình của mình. Thế thì tội nghiệp cho giáo lý đạo Phật. Quy y đạo Phật thì lâu, học đạo thì như ai, khóa tu nào cũng đến, thế nhưng mà đời sống mình nó tràn đầy phiền muộn, nó làm bất an cho bao nhiêu người gần gũi mình. Thế thì rất là phản bội với gia tài thánh giáo của Như Lai. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ chiều hôm nay. Thưa các vị, đáng ra thì chúng ta sẽ dành thời giờ để cho các vị đặt câu hỏi, nhưng mình nghĩ là chúng ta còn gặp nhau tới 5 ngày nữa, 4 ngày nữa phải không? Thế thì sẽ có thời giờ các vị đặt câu hỏi nguyên một buổi chiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tọa thiền một chút rồi hồi hướng, sau đó các vị cứ thông thả ra về.